44. Thái độ nhận chịu. Càng cố biến đổi mình bao nhiêu, sự việc càng tệ hại bấy nhiêu. Nói thế phải chăng là ta nên chấp nhận một mức độ thụ động nào đó? Vâng, bạn càng kháng cự một cái gì, bạn càng nạp thêm sức mạnh cho nó. Tôi cho rằng đó chính là ý nghĩa của lời Chúa Giê-xu: khi có ai vạ má bên phải của ngươi, hãy chia cả má bên trái cho nó nữa. Khi chiến đấu chống lại quỷ dữ, bạn luôn làm cho nó dữ dằn hơn. Bản sắc của triết lý Đông Phương nằm ở đây: nhu thắng cương, nhược thắng cường. Người ta không chế ngự được sự dữ bằng chiến đấu với nó, nhưng bằng việc nhận hiểu nó. Khi người ta nhận hiểu sự dữ tự động biến mất. Không thể dùng quả đấm để xua đuổi bóng tối, không thể quét bóng tối ra khỏi phòng bằng một cái chổi, nhưng là phải bật đèn lên. Bạn càng xô đẩy bóng tối thì chính bạn sẽ càng tối tăm, và bạn càng đuối kiệt sức lực. Nhưng nếu bạn bật công tắc ngọn đèn ý thức lên, bóng tối sẽ tan mất. Giả dụ tấm giấy này là tờ chi phiếu 1 tỷ Mỹ Kim. Ồ, thế thì tôi phải từ bỏ nó, vì phúc âm dạy rằng tôi phải bỏ nó nếu muốn có được sự sống đời đời. Bạn đang muốn thay thế lòng tham lam này bằng một tham lam khác đó ư? Lòng tham lam dù thiêng liêng như sự sống đời đời cũng cứ vẫn là lòng tham lam. Trước kia bạn xu hướng trần tục, bây giờ bạn xu hướng những sự thiêng liêng. Thế ra trước sau cũng chỉ là xu hướng của bản ngã, một xu hướng tinh tế hơn nên cũng khó chế ngự hơn. Bất cứ khi nào bạn từ bỏ một điều chi thì chính là bạn đang bị cột trói vào điều đó. Nhưng giá như thay vì từ bỏ nó, bạn nhìn thẳng vào nó và nói: à, đây không phải là tấm chi phiếu 1 tỷ đô la, đây là một mảnh giấy. Bây giờ bạn sẽ thấy chẳng có gì để phải rướn gân vận cốt mà từ bỏ.